Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 26 tháng 6 năm 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra công điện yêu cầu hỗ trợ chỗ ở và lương thực thực phẩm không để người dân bị đói trong lúc mưa lũ làm ít nhất 14 người chết vào cuối tuần qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ dự kiến hạn chế Trung Quốc đầu tư vào ngành công nghệ cao. Singapore chi 12 triệu đô la cho cuộc gặp Mỹ-Triều Tiên. Hoa Kỳ đưa quan tài tới biên giới Liên Triều nhận hài cốt binh sĩ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Mưa lũ sạt lở đất đã làm ít nhất 14 người chết, 10 người mất tích, 5 người bị thương và nhiều khu vực bị cô lập vào cuối tuần qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, theo thống kê sơ bộ tính cho đến chiều ngày 25 tháng 6. Trước tình hình mưa lũ vẫn đang tiếp diễn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra công điện yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ và hỗ trợ chỗ ở, lương thực thực phẩm, không để người dân bị đói, theo báo Người Lao Động. Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu các bộ, công an, quốc phòng, công thương, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, nông nghiệp phát triển nông thôn, tham gia cứu hộ cứu nạn, sơ tán di dời dân, hỗ trợ lực lượng phương tiện cho các địa phương kiểm tra vận hành an toàn đê điều, hồ đập và cập nhật thông tin về diễn tiến mưa lũ cho người dân. Mưa lớn bắt đầu từ đêm 23 tháng 6 đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất, khiến 47 ngôi nhà bị đổ và cuốn trôi, hơn 260 ngôi nhà bị hư hỏng, phải di dời khẩn cấp và 525 ngôi nhà bị ngập. Chỉ riêng tại Lai Châu đã có 6 người chết, 11 người mất tích và 5 người bị thương do mưa lũ. Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang cũng có người thiệt mạng và hàng chục căn nhà bị nước cuốn trôi. Một số tuyến đường quốc lộ ở Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang bị vùi lấp hoàn toàn, khiến cho một số khu vực bị cô lập, chia cắt, giao thông tắc nghẽn ở nhiều nơi. Do đợt lũ rơi đúng vào dịp tốt nghiệp phổ thông trung học tại Việt Nam, nên có khoảng một chục em học sinh ở Lai Châu đã không đến được địa điểm thi tốt nghiệp. Chính quyền địa phương cho biết đang xem xét để đặt cách cho những học sinh này tốt nghiệp, căn cứ theo kết quả học tập của các em. Dự báo mưa dông sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh miền núi phía Bắc cho đến hết ngày 26 tháng 6, đặc biệt tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang. Cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở một số huyện tại Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Điện Biên. Theo tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện lưu lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện tại Lai Châu, Sơn La, Bản Chác và Tuyên Quang đang dâng lên cao. Các cơ quan chức năng dự kiến sẽ vận hành mở cửa xả ở các hồ chứa thủy điện để đảm bảo an toàn. Ước tính thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra đối với cơ sở vật chất và mùa màng lên đến hơn 110 tỷ đồng. Việt Nam là quốc gia thường xuyên gặp thiên tai, khiến hàng trăm người thiệt mạng hàng năm. Số liệu thống kê vào năm ngoái cho hay có đến 389 người chết và 668 người bị thương vì mưa bão lũ lụt.
Hầu hết các lao động Việt Nam bị thương và gia đình có người thân thiệt mạng trong hai vụ hỏa hoạn gần đây tại Đài Loan đã về nước sau khi được giới chủ trả một khoản bồi thường. Nhưng gia đình của một nạn nhân người Việt đang tìm công lý tại tòa án, theo CNA. Đó là người thân của anh Nguyễn Văn Trãi, 20 tuổi, người đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn ở ký túc xá cùng với 5 lao động Việt khác vào tháng 12 năm ngoái. 6 công nhân này làm việc cho công ty Sican, một nhà sản xuất phim chống nóng cửa sổ ở quận Ping Giang, thành phố Đào Viên, Đài Loan. Ký túc xá nằm ở tầng trên nhà kho của nhà máy này được làm bằng sắt tấm và theo CNA, Đây có thể coi là xây bất hợp pháp và đầy nguy cơ hỏa hoạn. Ông Chang Yu-in, luật sư đại diện pháp lý cho gia đình anh Trải được trích lời nói: "Chúng tôi hy vọng rằng các công tố viên sẽ lập hồ sơ vụ án để chống lại chủ công ty." Gia đình anh Trải đã nộp đơn kiện ông Chang Hong-ju, chủ sở hữu của công ty Siken, và ông Hsieh Chao-yi, người phụ trách chi nhánh của công ty ở Ping Giang, vì tội ngộ sát theo Bộ Luật Hình sự Đài Loan, và cho rằng họ coi thường sự an toàn về hỏa hoạn dẫn đến cái chết của anh Trải. Vụ việc đang được các công tố viên thành phố Đào Viên điều tra. Luật sư Chang yêu cầu các công tố viên xem xét một số tài liệu có chứa thông tin nhưng đã bị các cơ quan hữu quan thu giữ. Ông cho rằng họ có thể dựa vào đó để xác định liệu ký túc xá của công ty có tuân thủ các quy định về xây dựng và an toàn cháy nổ hay không. Ông Nguyễn Văn Chắc, em trai của Nguyễn Văn Trải, cho biết anh muốn nói với thẩm phán về tình trạng người em xấu số đã bị buộc phải sống trong ký túc công ty và buộc người chủ công ty phải có trách nhiệm và mang lại công lý cho người đã khuất. Sau cái chết của em trai, anh Nguyễn Văn Chắc, đồng thời cũng là một công nhân nhà máy ở Đài Loan, đã về nước do cha mẹ ở quê nhà rất lo lắng. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, một linh mục người Việt tại Đài Loan, mãi đến tháng 5 vừa rồi ký túc xá của anh Nguyễn Văn Trác mới được dời ra bên ngoài khu nhà máy. Linh mục Hùng, người có văn phòng giúp đỡ các lao động và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan, nói anh Nguyễn Văn Trác sẽ trở lại Đài Loan để phát biểu trước tòa án quận trong một phiên xử. Ông Lưu Niên Duyên, thuộc Hiệp hội các nạn nhân bị tai nạn nghề nghiệp ở Đài Loan, cũng đang cố gắng giúp đỡ các nạn nhân. Ông nói rằng các quan chức lao động địa phương đã đồng ý gặp gia đình nạn nhân. Một vụ hỏa hoạn tương tự xảy ra tại ký túc xá ở tầng 4 của nhà máy thuộc công ty Jin Puyung, một nhà sản xuất bản mạch in ở thành phố Đào Viên vào tháng 4 đã cướp đi sinh mạng của 6 nhân viên cứu hỏa và 2 lao động Thái Lan. Hầu hết tất cả những người di cư, khoảng 300 người Thái Lan, Việt Nam và Philippines sống trong ký túc xá tầm 1.322 m², đã bị chủ công ty chấm dứt hợp đồng và được cấp cho một ít tiền trợ cấp thôi việc.
Một tàu chở hàng của Trung Quốc đã bất ngờ chìm trên vùng biển của Việt Nam. Sự cố đối với tàu Trung Quốc chở 116 tấn thịt trâu đông lạnh xảy ra trên vùng biển Móng Cái, Quảng Ninh hôm 23 tháng 6 theo truyền thông Việt Nam. Báo điện tử VN Express đưa tin rằng trước khi bị chìm, nước tràn vào khoang lái của tàu hàng của Trung Quốc có tên Quế Bắc mang số hiệu 0345. Theo tờ Tiền Phong, ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng hải quan cảng vụ Việt Nam đã điều người và phương tiện ra ứng cứu, nhưng do vị trí xảy ra tai nạn nằm khá xa bờ và nước tràn vào khoang lái của tàu Quế Bắc quá nhanh nên lực lượng chức năng không thể tiếp cận sớm để ứng cứu con tàu. Tin cho hay một tàu khác của Trung Quốc có tên Quế Khâm đi ngang qua lúc tàu chở thịt trâu đông lạnh gặp nạn nên đã cùng với lực lượng của Việt Nam tham gia cứu hộ. Toàn bộ thuyền viên sống sót và đã theo tàu Quế Khâm trở về Trung Quốc theo VN Express. Báo chí trong nước đưa tin thêm rằng vụ tai nạn của tàu Quế Bắc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và theo phản ánh của người dân, hiện xung quanh vị trí tàu đắm đã xuất hiện tình trạng dầu loang. Trang tin Kiến thức dẫn thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, chỉ 2 tiếng sau khi tàu Quế Bắc bị chìm trên vùng biển Móng Cái, một vụ tai nạn liên hoàn tại vùng biển thuộc tỉnh này đã dẫn tới một vụ tàu chìm khác.
Bộ Tài chính Mỹ đang lập kế hoạch cấm các doanh nghiệp có ít nhất 25% vốn sở hữu của Trung Quốc không được mua lại các công ty Mỹ trong các ngành công nghệ trọng yếu, một viên chức chính phủ cho Reuters biết hôm 24 tháng 6. Ý kiến của quan chức này giống với thông tin của tờ Wall Street Journal, trong đó nhấn mạnh rằng ngưỡng sở hữu của Trung Quốc có thể thay đổi trước khi công bố mức độ hạn chế đầu tư vào ngày 29 tháng 6. Động thái này đánh dấu một sự leo thang khác trong cuộc chiến thương mại giữa Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc, và Reuters cho rằng nó khuấy động thị trường tài chính và cản trở tăng trưởng toàn cầu. Trước đó, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế quan đối với hàng hóa trị giá 34 tỷ đô la của Trung Quốc và quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 6 tháng 7. Bước đi này là một phần của hành động áp thuế mà Mỹ có thể thực hiện đối với tổng cộng 450 tỷ hàng hóa của Trung Quốc với lý do rằng Bắc Kinh đang chiếm đoạt công nghệ của Hoa Kỳ thông qua các quy định liên doanh và các chính sách khác. Reuters dẫn lời quan chức Mỹ nói rằng mức giới hạn đầu tư của Bộ Tài chính dự kiến sẽ nhắm vào các ngành then chốt, trong đó có một số ngành mà Trung Quốc đang cố gắng phát triển trong kế hoạch công nghiệp mang tên Made in China 2025. Trong số các mục tiêu của kế hoạch này, Trung Quốc muốn tăng cường khả năng trong các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ, kỹ thuật hàng hải hay robot. Tờ Wall Street Journal cũng cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng An ninh Quốc gia đang đề xuất tăng cường các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để các công nghệ này không được chuyển giao cho Trung Quốc.
Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý đình chỉ vô thời hạn hai cuộc diễn tập huấn luyện thuộc một chương trình trao đổi. Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Sáu, sau cuộc họp thượng đỉnh vào đầu tháng này giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, để hỗ trợ việc thực thi các kết quả của hội nghị thượng đỉnh Singapore và trong sự phối hợp với các đồng minh Hàn Quốc của chúng tôi, Bộ trưởng Mattis đã đình chỉ vô thời hạn các cuộc diễn tập được lựa chọn, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho biết. Việc này bao gồm đình chỉ cuộc diễn tập Freedom Guardian cùng với hai cuộc diễn tập huấn luyện của chương trình trao đổi hàng hải Hàn Quốc theo lịch trình diễn ra trong 3 tháng tới, bà White nói. Về việc đình chỉ các cuộc diễn tập, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã quyết định trì hoãn hai cuộc diễn tập của chương trình trao đổi hàng hải Hàn Quốc vô thời hạn, mà lẽ ra sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng tới. Đây là một phần trong các biện pháp tiếp theo sau Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên-Hoa Kỳ và Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-Triều Tiên, có thể có các biện pháp bổ sung nếu Triều Tiên theo bước bằng sự hợp tác có kết quả. Tại một cuộc họp báo sau hội nghị với ông Kim ở Singapore, ông Trump thông báo ông sẽ đình chỉ các cuộc tập trận quân sự định kỳ mà Mỹ thực hiện cùng với Hàn Quốc, mà ông gọi là rất khiêu khích và tốn kém. Triều Tiên từ lâu đã đòi chấm dứt các cuộc tập trận này. Tuần này, Mỹ và Hàn Quốc cho biết họ đã đình chỉ lên kế hoạch cuộc tập trận Freedom Guardian, người bảo hộ tự do vào tháng 8. Năm ngoái, 17.500 binh sĩ Mỹ và hơn 50.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập Freedom Guardian. Dù các cuộc diễn tập này chủ yếu tập trung vào những mô phỏng trên máy tính hơn là diễn tập trên thực địa. Một quan chức Mỹ phát biểu trong điều kiện giấu tên, hạ giảm tầm quan trọng của việc đình chỉ các cuộc diễn tập huấn luyện của chương trình trao đổi hàng hải Hàn Quốc, nói rằng chúng tương đối nhỏ, theo Reuters. Quyết định đình chỉ các cuộc diễn tập quân sự với Hàn Quốc khiến các đồng minh, các quan chức quân sự và các nhà lập pháp ngỡ ngàng. Các cuộc diễn tập này giúp giữ cho các lực lượng của Mỹ ở trạng thái sẵn sàng tác chiến tại một trong những điểm xung đột căng thẳng nhất của thế giới.
Singapore hôm 24 tháng 6 nói rằng nước này chi hơn 16 triệu đô la Singapore, tức khoảng 12 triệu đô la Mỹ, để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Kim Jong-un. Con số này thấp hơn so với các thông tin xuất hiện trước đó đã khiến nhiều người dân Singapore tức giận, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Singapore nói rằng phần lớn khoản tiền trên đã được dành để đảm bảo an ninh, nhưng không cho biết thêm về việc phân bổ khoản tiền này như thế nào. Trước đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ước tính rằng nước mình đã phải chi 20 triệu đô la Singapore. Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan nói rằng khoản tiền đó còn bao gồm cả chi phí phòng khách sạn cho ông Kim Jong-un. Thông tin đó đã khiến nhiều người Singapore tỏ ra giận dữ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia về marketing nói rằng sự kiện này đã thu hút sự chú ý đối với Singapore và cái giá cho việc này gấp 10 lần so với chi phí tổ chức sự kiện.
Quân đội Mỹ đã đưa 100 quan tài bằng gỗ đến biên giới Liên Triều để chuẩn bị cho việc Triều Tiên trao trả lại hài cốt của binh sĩ Mỹ mất tích từ thời chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Phát ngôn viên lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc Đại tá Chad Carroll cho biết 158 hòm chuyển giao bằng kim loại sẽ được sử dụng để đưa hài cốt về Mỹ đã được gửi tới một căn cứ không quân Mỹ ở gần Seoul. Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 ở Singapore giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý trả lại những di hài này cho Mỹ. Các đội tìm kiếm của Mỹ và Triều Tiên đã tiến hành 33 hoạt động truy tìm từ năm 1996 đến năm 2005 và thu thập được 229 bộ hài cốt. Các quan chức Mỹ dự trù hài cốt sẽ được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc ở Hàn Quốc gần Seoul và sau đó được chuyển đến căn cứ không quân Hickam ở Hawaii vào một ngày chưa được xác định.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác lập vị thế của mình là người cầm đầu một phong trào bài ngoại, muốn làm suy yếu các liên minh truyền thống của Mỹ và làm xói mòn nền dân chủ. Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton phát biểu hôm thứ Sáu. Nữ cựu Ngoại trưởng Mỹ mô tả sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, trong đó bà thất cử trước ông Donald Trump là một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với nền dân chủ phương Tây. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang dẫn đầu một cuộc điều tra về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Moscow phủ nhận các cáo buộc của các cơ quan tình báo Mỹ, nói rằng họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử, và ông Trump đã phủ nhận thông đồng với Nga. Vladimir Putin đã xác lập vị thế của mình là người cầm đầu một phong trào độc tài, thượng đẳng, da trắng và bài ngoại muốn phá vỡ EU, làm suy yếu các liên minh truyền thống của Mỹ và làm xói mòn nền dân chủ. Bà Clinton phát biểu trong một bài giảng tại trường đại học Trinity ở Dublin, Ireland, nơi bà nhận bằng tiến sĩ danh dự. Chúng ta có thể thấy phong trào độc tài này lan tỏa từ Điện Kremlin, vươn tới khắp châu Âu và xa hơn nữa. Nó đang hà hơi tiếp sức cho những kẻ dân tộc chủ nghĩa cánh hữu, thành phần ly khai, kỳ thị chủng tộc và thậm chí cả những kẻ tân phát xít. Chúng ta đang sống qua một thời đại mà trong đó các quyền căn bản, đức tính công dân, ngay cả sự thật và lý trí đang bị tấn công như chưa từng có trước đây, bà Clinton nói.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders hôm thứ Bảy cho biết bà đã bị yêu cầu rời khỏi một nhà hàng ở bang Virginia vì bà làm việc cho Tổng thống Donald Trump. Bà là quan chức chính quyền mới nhất hứng chịu phản ứng giận dữ ở nơi công cộng trong tuần này. Bà Sanders viết trên Twitter rằng bà đã bị chủ nhà hàng The Red Hen ở thành phố Lexington, bang Virginia, bảo rằng bà phải rời đi vì tôi làm việc cho Tổng thống Hoa Kỳ và tôi đã lịch sự rời đi. Bà nói sự việc tối thứ Sáu cho thấy nhiều điều về người chủ nhà hàng này hơn là về bà. Tôi luôn cố hết sức đối xử với mọi người, kể cả những người mà tôi không đồng ý, bằng sự tôn trọng và sẽ tiếp tục làm như vậy, bà Sanders nói trong dòng tweet từ tài khoản chính thức của bà. Chủ nhà hàng, bà Stephanie Wilkinson, nói với tờ Washington Post hôm thứ Bảy rằng bà tin rằng bà Sanders phục vụ cho một chính quyền vô nhân đạo và vô đạo đức, rằng bà Sanders đã công khai binh vực những chính sách ác độc nhất của Tổng thống và rằng chuyện đó không thể chấp nhận được. Tôi không thích đối đầu, bà Wilkinson nói với tờ Post. Tôi có cơ sở làm ăn và tôi muốn nó phát triển thuận lợi. Lúc này cảm thấy như là lúc người ta cần phải đưa ra những hành động và quyết định làm mình không thấy thoải mái để giữ gìn đạo lý. Bà Wilkinson nói bà đã hỏi ý kiến toàn thể nhân viên trước khi bà đưa ra quyết định yêu cầu bà Sanders rời đi và họ đồng ý. Cách đối xử với bà Sanders tại nhà hàng đã khơi lên phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội từ cả hai phía với những lời phê phán lẫn khen ngợi. Việc chia cắt các gia đình tìm cách vào Mỹ ở biên giới phía Nam đã đào sâu thêm những khác biệt chính trị và tăng cường tình cảm yêu ghét vốn đã ở mức cao nhất dưới thời Tổng thống Trump. Trước đó trong tuần, Bộ trưởng An ninh Nội địa của ông Trump, Kirstjen Nielsen, đã phải cắt ngắn một bữa ăn tối tại một nhà hàng Mexico ở Washington sau khi người biểu tình kêu gào lớn shame, tức là đáng xấu hổ, cho đến khi bà rời đi.
Hàng chục ngàn người biểu tình chống Brexit đã tuần hành hôm thứ Bảy tại London để đòi một cuộc trưng cầu dân ý mới về việc rời khỏi Liên minh châu Âu, trong khi nước Anh kỷ niệm 2 năm kể từ khi người dân đi bỏ phiếu quyết định rời bỏ khối này. Trong khi đó, những người ủng hộ Anh rời bỏ EU được gọi là Brexit trong tiếng Anh, cảnh báo chính phủ Anh không nên trì hoãn hoặc giảm nhẹ sự đoạn tuyệt với khối gồm 28 quốc gia. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết Thủ tướng Theresa May phải giữ lời rút Anh đi khỏi hoàn toàn, điều mà các cử tri đã mong muốn. Anh bỏ phiếu với tỷ lệ 52/48% vào ngày 23 tháng 6 năm 2016 để rời khỏi EU và dự kiến sẽ chính thức rời đi vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Nhưng đất nước này và chính phủ do đảng bảo thủ nắm quyền vẫn bị chia rẽ về việc họ muốn một mối quan hệ kinh tế kiểu gì với EU. Những người phản đối Brexit, nhiều người vẫy cờ EU tuần hành qua trung tâm London đến nghị viện hôm thứ Bảy kêu gọi trưng cầu dân ý về bất kỳ thỏa thuận dứt bỏ nào đạt được giữa Anh và EU. AP cho biết đám đông lên tới hàng chục ngàn người, trong khi ban tổ chức ước tính tới 100.000 người tham gia. Cảnh sát không đưa ra ước tính chính thức. Trong khi đó, cũng theo AP, một cuộc tuần hành ủng hộ Brexit đòi Anh không thỏa hiệp với EU thu hút một đám đông nhỏ hơn nhiều. Chiến dịch People's Vote có nghĩa là cuộc bỏ phiếu của người dân. Trong đó, đoàn thể tổ chức cuộc tuần hành lập luận rằng ý công luận đang quay mặt lại với Brexit khi những tổn hại kinh tế trở nên rõ ràng hơn. Ông James McGorry, một trong những người tổ chức, nói cử tri đã được hứa hẹn đủ điều, nhưng hai năm sau, tất cả những gì chúng tôi nhận được đều là những lời hứa suông, một nền kinh tế đang chịu áp lực từ Brexit và một chính phủ bị tê liệt vì chia rẽ nội bộ. Ông được AP dẫn lời nói như vậy. Các nhà lãnh đạo của cả hai đảng bảo thủ và công đảng đối lập của Anh đều phản đối tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý Brexit khác. Dù nhiều thành viên của cả hai đảng bất đồng, các đảng nhỏ hơn bao gồm Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do ủng hộ tổ chức một cuộc bỏ phiếu Brexit mới. Chính phủ quyết tâm hoàn tất bằng được tiến trình Brexit, nhưng nội các của Thủ tướng May bị chia rẽ về cách thức tiến hành, với các bộ trưởng ủng hộ Brexit như ông Johnson đòi đoạn tuyệt để Anh có thể đạt được các thỏa thuận thương mại mới trên toàn thế giới. Những người khác bao gồm Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond muốn giữ Anh gần gũi với EU, đối tác thương mại lớn nhất của nước Anh.
Một tòa án ở Vatican hôm thứ Bảy kết án một linh mục Công giáo 5 năm tù giam vì tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em, trong khi ông ta làm việc ở Mỹ trong tư cách là một nhà ngoại giao. Ông Carlo Alberto Capella sẽ thụ án bên trong một nhà giam bên trong trụ sở lực lượng cảnh sát Vatican, Vatican cho biết. Phiên tòa kéo dài 2 ngày và ông Capella thú nhận trong phiên nghe chứng đầu tiên hôm thứ Sáu rằng ông nảy sinh dục vọng đồi bại sau khi ông đến Mỹ nhận nhiệm sở ngoại giao tại tòa khâm sứ của Vatican ở Washington vào năm 2016. Nó chưa bao giờ là một phần trong đời sống linh mục của tôi trước đây, ông nói với tòa án, nói thêm rằng ông không vui vẻ gì ở Washington. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho Vatican vào tháng 8 năm 2017 về việc một thành viên sứ đoàn ngoại giao của tòa thánh được phái tới Washington có thể đã có hành vi phạm pháp liên quan đến hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Mỹ sau đó đã yêu cầu Vatican rút quyền miễn tố ngoại giao của ông Capella để mở đường cho việc có thể truy tố ở đó, nhưng Vatican từ chối. Sau khi ông Capella bị triệu hồi về Rome, cảnh sát ở Windsor, Canada cho biết họ đã ra lệnh bắt giữ ông vì nghi ngờ tàng trữ và phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em trên Internet trong khi đến thăm một nhà thờ ở Canada.
Một nghi phạm Brazil bị truy nã quốc tế đã bị bắt sau trận đấu giữa đội tuyển nước này và Costa Rica ở Nga và đang chờ bị dẫn độ về nước vì tội trộm cướp. Nghi can Rodrigo Denardi Vicentini bị giữ theo chat bắt quốc tế sau khi nhân vật này xem trận so giày mà Brazil giành thắng lợi 2-0 ở St. Petersburg hôm 22 tháng 6. Reuters dẫn tài liệu của tòa án nói rằng Vicentini đã bị truy nã vì tham gia vào băng đảng và trộm cướp bưu điện ở Brazil hồi năm ngoái. Theo yêu cầu dẫn độ, tòa án quận Petrograd thuộc St. Petersburg nói rằng họ đã giữ nghi can có song tịch Brazil và Ý này tới 2 tháng. Trang Fontanka của nước Nga trước đó đưa tin rằng tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol cùng cảnh sát Nga và Brazil đã nhận dạng Vicentini trong trận đấu. Trang này đưa tin thêm rằng cảnh sát đã đợi cho đến hết trận đấu để bắt nghi phạm này vì không muốn làm ảnh hưởng tới các cổ động viên khác trên khán đài.
Neymar hôm 24 tháng 6 đã nhận được sự ủng hộ của đồng đội Fagner sau khi anh bị chỉ trích tại quê nhà vì khóc ở cuối trận thắng Costa Rica. Cầu thủ thuộc hàng đắt giá nhất thế giới đã ghi bàn thứ hai trong trận thắng 2-0 của Brazil trước Costa Rica ở St. Petersburg hôm 22 tháng 6, giúp đội tuyển Nam Mỹ tiến gần hơn tới vòng 16. Trên trang Instagram theo AFP, tiền đạo này viết, xin trích không phải ai cũng biết những gì tôi đã trải qua để tới được đây. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vượt trở ngại vì quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng tiền đạo này đã vấp phải chỉ trích vì thái độ của anh trong trận đấu, nhất là trước sự vào bóng mà anh cho là thô bạo của đối thủ, cũng như việc anh ôm mặt khóc ở cuối trận. Fagner được AFP dẫn lời nói tại địa điểm tập luyện của đội tuyển Brazil ở thành phố nghỉ mát Sochi của Nga, rằng cầu thủ cũng là con người nên họ cũng có cảm xúc và họ được quyền thể hiện điều đó. Hậu vệ phải này cho biết rằng anh tin là cả đội bóng ủng hộ Neymar và rằng tiền đạo này là người có kinh nghiệm và sẽ vượt qua bão chỉ trích để cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia. Neymar phải chịu áp lực lớn tại World Cup lần này, nhất là sau khi cầu thủ 26 tuổi bị chấn thương ở ngay trước thềm giải vô địch bóng đá thế giới. Fagner cho biết anh có thể tưởng tượng ra được những gì Neymar phải trải qua vì bản thân anh cũng từng chưa biết mình có được chọn vào đội tuyển hay không. Brazil đang dẫn đầu bảng E với 4 điểm, tiếp theo là Thụy Sĩ 4 điểm, Serbia 3 điểm và Costa Rica 0 điểm. Đội tuyển từng nhiều lần vô địch bóng đá thế giới chỉ cần một trận hòa trước Serbia vào ngày 27 tháng 6 là chắc chắn vào vòng sau.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Người ta gọi một khu phố giữa lòng Đà Nẵng thuộc quận Ngũ Hành Sơn, bên cạnh khu du lịch Ngũ Hành Sơn, địa điểm du lịch nổi tiếng miền Trung, là xóm mịt mờ. Bởi đây là một cái xóm duy nhất mà đường thì không có tên, nhà không có số, bởi dự án công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn bị treo suốt 10 năm nay. Hàng trăm gia đình sống bên cạnh ngọn núi Kim trong suốt nhiều năm nay phải đối mặt với mưa dột, bão táp, nước ngập, rắn rết vào nhà mỗi khi mưa dông tới, bởi họ không được phép sửa chữa nhà cửa, không được phép xây dựng. Nhìn chung, họ đang lâm vào tình cảnh đi thì không nở, ở cũng không xong. Ông Trần Văn Hiếu, cư dân nhà không số ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
10 năm nay là dự án công viên châu Á Ngũ Hành Sơn mà chưa đền bù giải tỏa kịp thời. Người dân rất bức xúc vì trước hết là còn trong người dân á, dân số ngày còn đông vì con cháu nó lớn lên và ở dựng vợ chồng nhưng mà không có chỗ ở mà mưa xuống ngập lụt.
Ông Phạm Văn Hà, cư dân quận Ngũ Hành Sơn, chia sẻ với VOA.
Là mùa mưa là hắn dột nhiều và là nước ngập lên đến cỡ 40, nước ngập vô trong nhà. Trên đây là mùa mưa là nước ngập lên là không có thoát nước được đó. Ngập lên nước hết rồi trên thì dột.
Ông Trần Văn Hiếu, cư dân nhà không số ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Trong khi chờ đợi sự giải tỏa đền bù của nhà nước thì trong khi đó là mỗi khi trận bão về là người dân phải gánh chịu tất cả những đợt mưa bão hoặc là nhà xuống cấp, buộc người dân phải di dời đi nơi an toàn, nhưng để lại tài sản và tất cả mọi thứ trong đó, bất chấp cả tính mạng, họ phải đi di dời đi nơi khác để cho ổn định, nên người dân rất bức xúc.
Hầu hết các gia đình ở khu vực nhà không số, đường không tên này đều mong muốn được sớm nhận đền bù, sớm được giải tỏa, sớm có đất tái định cư để xây dựng chỗ ở mới. Nhưng trong số gần 100 gia đình này, chỉ có chưa tới 10 gia đình được nhận tiền đền bù và nhận ưu tiên đất tái định cư. Hầu hết số còn lại chưa biết sẽ đi về đâu và chưa biết khi người ta giải tỏa có đền bù cho mình đồng nào không. Bởi hầu hết họ là những gia đình chưa được cấp bìa đỏ nhà ở, mặc dù họ đã ở đây hơn 20 năm. Và với những gia đình đã nhận tiền đền bù cách đây gần 10 năm, nhưng chưa được cấp ưu tiên mua đất tái định cư theo quy định của thành phố. Đến nay, số tiền họ từng nhận đã quá nhỏ so với giá đất hiện tại. Bà Hình Thị Diệu, một trong những người mong mỏi chờ giải tỏa đền bù, chia sẻ với VOA.
Cái này là chưa chạy đất, cái này là kiểm định mà chưa chạy đất. Mà hầu nó là có gia đình là có đưa đơn, có đưa giấy kiểm định gì là nó là số tiền chừng đó thì khóc nuôi gia đình xuống nhận rồi cấp đất, là hầu nó có gia đình có nhận được mấy cho hình như bản có 10% chứ đó cũng không biết nữa mà lao rồi chờ số tiền hầu nó mà nhận tới trừ là không đủ mua đất.
Bà Lê Thị Trinh, cư dân nhà không số quận Ngũ Hành Sơn, chia sẻ với VOA.
Giá tỏ là nắng núa nữa thôi, chứ còn nắng dơ giám định nữa thôi, chứ cũng không chạy đất, mà cũng không đền bù, cũng không có tiền chi hết. Mà trây 10 năm nay rồi tôi cũng không biết cho làm thế nào. Nếu mà thật tế mà giá tỏ thì phải chạy đất cho tôi, chứ núa mà núa khai khai đó là tôi cũng 10 năm nữa tôi cũng chịu thua, tôi hủ khu này không giá tỏ đó là thôi, chờ tôi cũng nhờ ở đây giải quyết như thế nào chứ còn tôi có biết được cái chi.
Khoảng 10% dân cư từng nhận tiền đền bù, giải tỏa và bị treo lê lất nơi chính căn nhà của mình cùng mưa nắng, ngập ẩm. Hơn 90% số gia đình còn lại cũng không được xây dựng, cơi nới nhà cửa và sống trong cảnh nhà ngày càng xuống cấp nhưng chẳng biết khi nào bị giải tỏa, cưỡng chế đi nơi khác, có nhận được đồng đền bù nào không. Đó là thực trạng đau lòng của hàng trăm gia đình lao động bên cạnh ngọn núi Kim, một ngọn núi mệnh danh linh thiêng và huyền bí bậc nhất Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, khiến họ mất ăn, mất ngủ trước tương lai mịt mù.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the